Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 22 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến quỹ hiện diện và hoạt động trong thế giới. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria trong chứng tích khảo cổ học mộ, chiếc khăn trinh nữ và trong bài thánh ca Sutuum Presidium dưới sự che chở của mẹ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng hôm qua 21 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các thành viên Ngân Quỹ Giáo Hoàng ở Mỹ về Roma hành hương thường niên và trao cho Đức Thánh Cha ngân khoản của quỹ này để trợ giúp các hoạt động từ thiện và tông đồ. Đức Thánh Cha nói, tôi vui mừng được dịp đích thân cảm ơn anh chị em vì sự hỗ trợ dành cho nhiều công tác tông đồ vốn được người kế vị Thánh Phêrô quan tâm. Trong những tháng tới đây, tôi sẽ được vinh dự tôn phong hiển thánh cho hai vị thánh mới từ Bắc Mỹ, đó là nữ chân phước Kateri Tequaquita và chân phước Marian Kopp. Hai vị là những tấm gương sáng ngời về sự thánh thiện và lòng bác ái anh hùng, nhưng các vị cũng nhắc nhở chúng ta về vai trò lịch sử mà các phụ nữ đã đảm trách trong việc xây dựng giáo hội tại Mỹ Châu. Ước gì nhờ tấm gương và sự truyền cầu của các ngài, tất cả anh chị em được củng cố trong việc theo đuổi sự thánh thiện và nỗ lực góp phần làm tăng trưởng nước Thiên Chúa trong tâm hồn con người ngày nay. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi sự trợ giúp của Ngân Quỹ Giáo Hoàng dành cho việc truyền giáo của giáo hội, thăng tiến giáo dục và sự phát triển toàn diện của các anh chị em ở các nước nghèo, đẩy mạnh lòng hăng say truyền giáo tại rất nhiều giáo phận và dòng tu trên thế giới.
Vatican, các thành viên ban quản trị Ngân Quỹ Giáo Hoàng đã gặp gỡ các chức sắc của Ngân hàng Vatican hôm 20 tháng 4 vừa qua, trong vòng 2 tiếng đồng hồ để tìm hiểu về hoạt động của tổ chức này. Ngân hàng Vatican có tên chính thức là Viện Giáo vụ, gọi tắt là ER. Trong thời gian qua, báo chí đưa những tin đồn không tốt về ngân hàng này. Trong cuộc viếng thăm và tìm hiểu, các thành viên Hội đồng Quản trị Ngân Quỹ Giáo Hoàng được trình bày về các hoạt động của cơ quan này, cũng như thăm các văn phòng. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ sau cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Donald Witt, Tổng giám mục thủ đô Washington, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân Quỹ Giáo Hoàng nói rằng, tôi cảm thấy rất an tâm về Ngân hàng Vatican. Nỗ lực của Tòa Thánh minh bạch trong hoạt động của ngân hàng này là điều có thể chứng minh được. Theo Đức Hồng Y, sự kiện Vatican có một ngân hàng giúp cho các cơ quan của Tòa Thánh, các dòng tu quốc tế, các tổ chức công giáo có thể quản lý tiền bạc trong các ngoại tệ khác nhau và chuyển các ngân khoản đến nơi nào cần thiết. Hồi tháng 12 năm 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã thiết lập một cơ quan mới để kiểm soát mọi hoạt động tài chính tại Vatican, bảo đảm cho các hoạt động này phù hợp với các quy luật mới nhất của Liên hiệp châu Âu và các quy luật quốc tế chống rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Đồng thời, Vatican cũng công bố luật mới xác định những tội phạm tài chính và hình phạt, kể cả phạt tù nếu vi phạm luật. Ngân quỹ giáo hoàng vẫn dùng ngân hàng Vatican để phân phối các khoản tài trợ. Năm 2011, quỹ này phân phối hơn 8 triệu rưỡi Mỹ Kim tiền trợ cấp hoặc học bổng cho những người nhận tại gần 40 quốc gia.
Vatican, trong sứ điệp gửi Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của sự linh hứng và việc giải thích Kinh Thánh. Ủy ban đã nhóm khóa họp toàn thể thường niên từ ngày 16 đến 20 tháng 4 vừa qua tại nội thành Vatican dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cũng là chủ tịch của ủy ban này. Trong 5 ngày nhóm họp, 30 thành viên tiếp tục suy tư về đề tài linh hứng và chân lý kinh thánh. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chính sự linh hứng như một hoạt động của Thiên Chúa làm cho lời Chúa được diễn tả trong những lời của con người. Vì thế, đề tài linh hứng là điều quan trọng quyết định để tiếp cận kinh thánh một cách thích hợp. Thực vậy, sự giải thích các sách thánh nào lơ là hoặc quên sự linh hứng thì không để ý tới tầm quan trọng và đặc tính quý giá của sách thánh, tức là nguồn gốc của các văn bản ấy đến từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha không quên cảnh giác rằng lời Chúa không bị đóng khung trong chữ viết. Thực vậy, tuy sự mặc khải chấm dứt với cái chết của vị tông đồ cuối cùng, nhưng lời mặc khải tiếp tục được loan báo và giải thích nhờ truyền thống sinh động của giáo hội. Vì thế, lời Chúa được ấn định trong các sách thánh không phải là một kho tàng bất động giữa lòng giáo hội, nhưng trở thành quy luật tối thượng của đức tin và sức mạnh đời sống của giáo hội. Truyền thống bắt nguồn từ các tông đồ và tăng trưởng với ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh, lớn mạnh nhờ suy tư và nghiên cứu của các tín hữu, nhờ kinh nghiệm bản thân về đời sống thiêng liêng và lời rao giảng của các giám mục.
Bắc Kinh. Trong dịp lễ Phục sinh 8 tháng 4 vừa qua, có hơn 22.000 người được rửa tội tại Trung Quốc. Trong số này, 75% là người lớn. Con số này do Trung tâm Nghiên cứu Đức tin ở Hà Bắc thu thập cho đến ngày 19 tháng 4 vừa qua và gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo. Bản tin cho biết các giáo phận ở Trung Quốc không tập trung tất cả các lễ rửa tội vào dịp lễ Phục sinh, vì đối với một cộng đoàn hơn 6 triệu tín hữu, con số 22.104 người chịu phép rửa tội chỉ chiếm 0,33% tổng số tín hữu. Trái lại, tại giáo phận Hồng Kông có 360.000 tín hữu Công giáo. Số người rửa tội vào dịp lễ Phục sinh là 3.500 người, tương đương với 0,97% số tín hữu của giáo phận. Nữ tu Lý Quốc Sáng thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đức tin cho biết vẫn còn có những giáo phận hoặc cộng đoàn Công giáo ở Trung Quốc vì những khó khăn trong việc thông tin nên chưa cung cấp các dữ kiện liên hệ. Vì thế, cần nhấn mạnh rằng các con số ấy chưa đầy đủ và có thể tăng thêm.
Milano, hôm thứ Sáu 20 tháng 4 vừa qua, một phái đoàn linh mục trẻ thuộc Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia đã kết thúc cuộc hành hương 5 ngày theo vết chân Đức Giáo hoàng Gioan Paulo II tại Ba Lan dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Angelo Scola, Tổng giám mục bản quyền. Các linh mục trẻ viếng thăm những nơi ý nghĩa nhất trong cuộc đời của Đức Gioan Paulo II, sứ vụ linh mục và giám mục của Ngài. Họ học hỏi về những dấu chỉ mà Chúa Thánh Linh khơi lên trong cuộc sống của Đức Chân Phước Giáo Hoàng, qua nhiều biến cố đã đánh dấu dân tộc Ba Lan và toàn Âu Châu. Cuộc hành hương bắt đầu ngày 16 tháng 4 tại Wadowice, là nơi sinh của Đức Gioan Paulo II. Tại nhà thờ địa phương Đức Cha Carlo Radaelli, Tổng đại diện giáo phận Milano đã chủ sự thánh lễ. Sau đó các linh mục đến thăm Cracovia, trại tập trung Auschwitz-Birkenau, nhà thờ Arca Pana ở thành phố Nova Huta và các nơi ý nghĩa khác. Hôm thứ Sáu 20 tháng 4, các linh mục Milano đã đồng tế thánh lễ với Đức Hồng y Scola tại đền thánh Đức Mẹ Cescotoa, bổn mạng của Ba Lan. Trong cuộc hành hương này, Đức Hồng y Scola trình bày hai bài suy niệm, trước tiên về đề tài Đức Gioan Paulo II đối thoại với văn hóa và phê bình các ý thức hệ. Tiếp đến là Carol Waitiwa, con người, Kitô hữu, giáo hoàng, một chứng từ đã đánh dấu sự chuyển tiếp giữa ngàn năm thứ hai sang ngàn năm thứ ba.
Bissau, các giám mục Guinea Bissau bên Phi Châu lên án cuộc đảo chính của quân đội tại nước này và kêu gọi tôn trọng các quy luật dân chủ. Guinea được độc lập khỏi Bồ Đào Nha năm 1974 và dân nước này chỉ có 1.600.000 người. Các vụ đảo chính là chuyện thông thường tại nước này và không có tổng thống dân cử nào phục vụ trọn nhiệm kỳ 5 năm. Trong tuyên ngôn công bố ngày 17 tháng 4 vừa qua, tức là 5 ngày sau cuộc đảo chính của quân đội lật đổ tổng thống lâm thời Raimundo Pereira và cựu thủ tướng Carlos Gomes, các giám mục Guinea nhận định rằng Chúng ta đang đứng trước một vấn đề rất nghiêm trọng của đất nước với những hậu quả không lường trước được. Cuộc đảo chính xảy ra 2 tuần lễ trước cuộc bầu cử càng làm gia tăng tình trạng căng thẳng của đất nước. Hội đồng Giám mục Guinea kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để những biến cố hiện nay được giải quyết êm đẹp, đồng thời huấn luyện lương tâm đúng đắn để có thể thăng tiến và bảo vệ công ích, tránh những thái độ xấu đưa tới xung đột ở nhiều cấp độ trong hàng ngũ lãnh đạo. Cuộc đảo chính tại Guinea bị cộng đồng quốc tế lên án, và hôm 19 tháng 4, tập đoàn quân nhân cùng với 24 đảng chính trị hợp thành một hội đồng chuyển tiếp được thành lập sau cuộc đảo chính đã chọn ông Manuel Serifo Nyamadio làm lãnh tụ của đất nước. Ông này đứng thứ ba sau cuộc bầu cử vòng đầu và là một trong nhiều ứng cử viên phản đối kết quả bầu cử vì cho rằng có gian lận.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Và đây là bản án. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống trong sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Khi nghĩ về Thiên Chúa, người ta hình dung ra Ngài với nhiều khuôn mặt. Có khi Thiên Chúa giống như một ông cảnh sát, luôn để ý, theo dõi để trừng phạt. Hay như một quan tòa, cứ theo pháp luật mà kết án nghiêm minh. Có khi Thiên Chúa giống như một nhà buôn, tính toán sòng phẳng, chỉ ban ơn khi nhận được một lợi lộc nào đó, có qua có lại. Có khi Thiên Chúa giống như một nhà độc tài, áp đặt quyền lực trên con người, không cho con người được tự do, bắt con người phải theo một định mệnh có sẵn. Có khi Thiên Chúa như một thứ ô dù, để người ấu trĩ dựa dẫm trong lúc khó khăn, hay như một sản phẩm của người bị áp bức tự ru ngủ mình. Có bao nhiêu hình ảnh méo mó về Thiên Chúa như vậy? Thật may mắn, đó không phải là khuôn mặt Thiên Chúa của các Kitô hữu. Ngài chẳng phải là cảnh sát hay quan tòa, là nhà buôn hay nhà độc tài. Ngài cũng chẳng phải là người cha độc đoán, không muốn cho con mình khôn lớn. Đơn giản, Thiên Chúa là tình yêu. Và tình yêu vô lượng ấy đã thể hiện bằng hành động. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một. Tình yêu của Thiên Chúa Cha ôm lấy thế gian, dù nó nghiêng chiều về sự dữ. Như Abraham yêu quý đứa con một là Isaac và đã chịu sát tế con cho Chúa, Thiên Chúa Cha cũng yêu quý người con một của Ngài là Đức Giêsu và đã trao ban người con ấy cho thế gian. Cha trao ban con khi sai con vào đời mang thân phận sát phàm. Cha còn trao ban con cho thế gian qua cái chết của con trên thập giá. Nơi máng cỏ Bê-lêm hay nơi đồi sọ, ta thấy Cha đưa hai tay ra để trao món quà tình yêu quý giá nhất cho loài người. Và Cha còn chờ đợi con người đáp lại bằng cách đưa hai tay đón nhận. Con người vẫn có tự do để đón nhận hay từ chối món quà ấy qua việc tin hay không tin vào Đức Giêsu. Đứng trước Đức Giêsu, con một Thiên Chúa, là đứng trước một chọn lựa nghiêm chỉnh có liên quan đến vận mệnh con người. Ai tin vào Ngài thì có ánh sáng, ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu. Tiếc thay, có kẻ ghét ánh sáng và thích bóng tối hơn ánh sáng. Hãy từ bỏ những việc làm tối tăm, dối trá, xấu xa. Bạn sẽ dễ dàng đến cùng ánh sáng Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, ánh sáng và bóng tối thì dễ phân biệt, còn bóng mờ thì khó nhận ra hơn. Con đã mạnh dạn khước từ bóng tối, nhưng khi nhìn thật sâu vào lòng mình, con vẫn thấy có nhiều bóng mờ tác động. Con an tâm ở lại trong bóng mờ, vì thấy đó chưa phải là một tội. Nhưng con cũng áy náy, vì biết rằng bóng mờ là nơi ánh sáng Chúa chưa thấm nhập trọn vẹn. Con không muốn bóng mờ thành ánh sáng, vì con vẫn muốn giữ lại một điều gì đó rất quý đối với con. Xin giải phóng con khỏi những tình cảm lệch lạc, để con được tự do yêu mến và phụng sự Chúa hơn. Xin chinh phục những bóng mờ trong lòng con, để con được thuộc trọn về Chúa. Xin kéo con ra khỏi những thái độ lấp lửng, nước đôi, để dứt khoát đặt Chúa trên mọi sự. Ước gì con có can đảm để dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong đời con, và ước gì con được trở nên trong suốt nhờ để ánh sáng Chúa tràn ngập mọi vùng tối nơi con. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về đề tài quỷ hiện diện và hoạt động trong thế giới. Thưa cha, nhiều người thích xem phim hoặc đọc những sản phẩm văn chương về những hoạt động bí ẩn của ma quỷ. Hơn nữa, có những thanh thiếu niên lại tiếp xúc và cộng tác với ma quỷ. Nhiều người thì lại không tin ma quỷ hiện diện. Thế thì Thánh Kinh của Kitô giáo có nói đến ma quỷ hay không ạ?
Trước tiên chúng ta cần phân biệt ma khác quỷ, dù rằng ma quỷ cũng là tinh thần như nhau. Ma là tinh thần của người đã khuất sau khi rời thân xác, còn quỷ là tinh thần trần trụi không có thể xác. Trong niềm tin Kitô giáo, ma có thể hiểu là linh hồn người đã khuất, còn quỷ là những thiên thần sa ngã, cắt đứt hoàn toàn sự hiệp thông với Thiên Chúa. Sự hiện diện của ma quỷ được ghi lại trong 7 cuốn sách Cựu Ước: Sáng Thế, Sử Biên Niên quyển 1, Gióp, Thánh Vịnh, Ezekiel, Isaiah, Zachariah. Trái ngược lại với suy nghĩ của nhiều người, Satan hay quỷ trông rất đẹp bên ngoài nhưng xấu xa bên trong. Nó kiêu căng muốn vượt trên Thiên Chúa, vì thế nó đã sa ngã. Chúa Thượng là Đức Chúa phán thế này: Ngươi đem lòng tự cao vì vẻ đẹp của mình. Ngươi đã để cho vẻ đẹp huy hoàng rực rỡ làm hư hỏng sự khôn ngoan của ngươi. Ta quẳng ngươi xuống đất. Ta biến ngươi thành trò giễu cợt cho các vua. Tiên tri Isaiah diễn tả rõ ràng hơn: Vẻ oai hùng của ngươi đã nhào xuống âm phủ cùng với tiếng hạc cầm của ngươi. Nệm của ngươi là giòi, mền của ngươi là bọ. Hỡi Lucifer, tinh tú rạng ngời, con của bình minh, chẳng lẽ ngươi đã từ trời xa xuống đồi sao? Này, kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất đồi ư? Chính ngươi đã tự nhủ: Ta sẽ lên trời, ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa. Ta sẽ ngự trên núi hội ngộ, xuống bồng lai cực bắc. Ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ nên như đấng tối cao. Nhưng ngươi lại phải nhào xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu. Trong Tân Ước, Satan được nhắc đến 25 lần trong các sách Phúc Âm. Chính Chúa Giê-xu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Nhóm 72 trở về hớn hở nói, thưa thầy, nghe đến danh thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Chúa Giêsu bảo các ông, thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây thầy ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bò cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.
Giáo hội Công giáo có giảng dạy gì về quỷ thần không, thưa cha?
Giáo hội Công giáo dạy rằng, Thiên Chúa đã dựng nên các thụ tạo tốt lành, trong đó có các thiên thần phục vụ Thiên Chúa và vương quốc người. Người đã sáng tạo các thiên thần với bản tính tốt lành, nhưng từ họ trở nên xấu vì họ phản nghịch Thiên Chúa. Khi được Thiên Chúa sáng tạo, họ được tự do lựa chọn vâng phục hoặc không vâng phục Thiên Chúa là đấng sáng tạo của họ. Khi nổi loạn chống lại Thiên Chúa, chính chúng làm cho chúng trở nên những kẻ thù nghịch xấu xa. Không phải vì Thiên Chúa thiếu lòng thương xót, nhưng các quỷ thần đó đã lựa chọn dứt khoát, cho nên tội của họ không thể tha thứ được. Chúng không thể hoán cải nữa, cũng như con người không thể hoán cải sau khi chết. Satan và quỷ thần chính là những thiên thần sa ngã. Satan là tên phạm tội từ lúc khởi đầu, là kẻ sát nhân, kẻ nói dối và cha sự gian dối. Thánh Phêrô viết, Thiên Chúa không dung thứ cho các thiên thần có tội, nhưng đã đẩy họ vào hố địa ngục tối tăm, giữ họ để chờ cuộc phán xét. Thánh Gioan ghi lại trong sách Khải Huyền, bấy giờ có giao chiến trên trời. Thiên thần Michael và các thiên thần của người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng với các thiên thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra ngoài, đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Khốn cho đất và biển, vì ma quỷ đã xuống với các ngươi. Nó giận điên lên, vì biết rằng nó chỉ còn một ít thời gian.
Dù sa ngã, nhưng Satan và nhóm quỷ thần theo nó vẫn còn nhiều khả năng siêu việt để phá hoại thế giới và con người. Thế thì tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không tận diệt Satan cùng với tất cả các quỷ thần để thế giới được bình an và con người được sống hạnh phúc trên trần gian này, thưa cha?
Satan là tù lãnh thế gian, tiếp tục xúi dục con người lìa xa Thiên Chúa. Tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của ác thần. Satan và nhóm quỷ theo nó được tạo dựng với nhiều khả năng siêu việt hơn con người, nhưng chúng vẫn chỉ là những thụ tạo. Vì thế, quyền năng của chúng vẫn còn giới hạn. Do đó, chúng không thể cản trở công việc xây dựng nước Thiên Chúa. Satan hoạt động trong thế gian vì hận thù Thiên Chúa và phá hoại nước trời. Chính Thiên Chúa quan phòng hướng dẫn lịch sử con người và thế giới cách mạnh mẽ mà cũng rất dịu dàng. Người đã cho phép Satan và quỷ thần hoạt động trong thế giới, nên chúng có thể gây thiệt hại cho mỗi người và xã hội về phương diện tinh thần lẫn vật chất. Tuy nhiên, mọi tín hữu Kitô tin rằng Thiên Chúa khiến mọi sự quy vì lợi ích của những kẻ yêu mến người. Đó là mầu nhiệm lớn lao về ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ theo thượng trí và tình thương, và người còn cứu chuộc con người cách kỳ diệu hơn nữa nhờ máu thánh của Chúa Kitô là con chiên vẹn toàn.
Thưa cha, giáo hội Công giáo nói nhiều đến hiện tượng thờ cúng Satan và những ảnh hưởng của các nhóm tôn thờ Satan nơi những thanh thiếu niên. Hậu quả của những người tham gia nhóm Satan thế nào ạ?
Đức Trinh Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong các bài giảng đã nhấn mạnh nhiều đến hoạt động của ma quỷ trong thế giới. Ngài gọi quỷ là kẻ dối trá và là kẻ sát nhân có tổ chức. Giáo hội rất lo lắng về việc thanh thiếu niên tìm hiểu và tham gia tôn thờ Satan dưới nhiều hình thức khác nhau, nhất là qua Internet. nhiều trang mạng mời thanh thiếu niên gặp gỡ trực tiếp Satan, vì Satan không xấu xa như bị tuyên truyền. Nhiều thanh thiếu niên trong tình trạng cô đơn, yếu đuối, bị thế giới bỏ rơi, đã tìm đến việc tôn thờ Satan để được ban thêm sức mạnh và quyền lực trên những người khác. Trong những năm qua, Hiệp hội Giáo hoàng Gioan 23 kêu gọi các cơ quan chính quyền Italia chú ý đến các hiện tượng tôn thờ Satan đang lan tràn tại Italia. Hàng trăm ngàn thanh thiếu niên tham gia hoạt động trong các nhóm Satan hoặc trong các nhóm giáo phái khác nhau nhưng có liên hệ đến Satan. Những người lọt vào mạng lưới Satan trải qua những kinh nghiệm dẫn đến việc hủy hoại cuộc đời của họ. Họ trở thành những người trống rỗng không hồn, không còn biết họ là ai, tâm thần bất an, điên loạn, thù ghét, oán hận, hung bạo trong lời nói và hành động, sử dụng chất ma túy, hãm hại người khác về tâm lý cũng như tình dục, khuyến khích nhau giết người và tự tử nếu họ không bị người khác giết chết. Nghĩa trang là nơi các giáo phái Satan hay thăm viếng nhất. Họ mở các mộ người chết và ăn trộm những gì tìm được, rồi cầu khấn với người chết. Trong các buổi hội họp sinh hoạt, các thành viên giáo phái Satan uống cồn nguyên chất, có pha các loại ma túy trong một chén đồng và phải uống hết một lần. Dưới tác động của ma túy, họ không còn biết họ làm gì và liều lĩnh làm những việc kinh khủng, trong đó có việc giết người. Thi thể của những nạn nhân bị giết trong những nghi lễ thờ Satan được chôn giấu kín đáo. Trước tình trạng thờ quỷ Satan càng gia tăng ở khắp nơi, giáo hội địa phương phối hợp với cảnh sát, linh mục và chuyên viên tâm lý để giúp đỡ cũng như cải hóa các thanh thiếu niên đang tham gia trong các nhóm thờ Satan.
Thế thì các nhóm giáo phái Satan được thành lập như thế nào ạ? Những nhóm giáo phái Satan đó hoạt động với mục đích gì thưa cha?
Giáo sư Massimo Introvigne là chuyên viên xã hội học người Italia. Ông nghiên cứu các giáo phái tôn thờ Satan và xếp các giáo phái liên hệ đến Satan thành bốn loại chính. Thứ nhất, loại thứ nhất là tôn thờ Satan có lý trí, coi Satan như biểu tượng của sự dữ, để hưởng thụ dục cảm vô luân. Loại thứ hai là tôn thờ Satan huyền bí, chấp nhận quan niệm về thế giới được diễn tả trong Thánh Kinh, chấp nhận lịch sử tạo dựng, biến cố các thiên thần nổi loạn, bị đuổi khỏi trời, trở thành ma quỷ. Nhưng họ lựa chọn tuân theo và phục vụ ma quỷ. Thứ ba là loại tôn thờ Satan chua cay, có các lễ nghi, trong đó các tham dự viên dùng các chất ma túy, hành lạc dâm dật, lạm dụng tâm lý và tính dục, nhưng nấp bóng sau chiêu bài tôn thờ Satan. Loại thứ bốn là tôn thờ Lucifer, có nguồn gốc nhị nguyên hay ngộ đạo. Lucifer và Satan được thờ kính bên trong vũ trụ luận và biến thành một khía cạnh tốt hay cần thiết cho sự thánh thiêng. Từ bốn loại này phát xuất ra hàng ngàn giáo phái tôn thờ Satan khác nhau, nhưng không có sự phân biệt rõ ràng về các lễ nghi và mục tiêu. Giáo hội Công giáo quan tâm đặc biệt đến các mối nguy hiểm của ma quỷ và sự gia tăng động đái của các giáo phái Satan trong thế giới hiện nay. Bởi vì các giáo phái Satan càng phát triển động đái khắp nơi và có nhiều tín hữu Công giáo bị rơi vào các giáo phái Satan hoặc lạc giáo.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Đức Maria trong chứng tích khảo cổ học mộ, chiếc khăn trinh nữ, và trong bài thánh ca Subtuum Presidium dưới sự che chở của mẹ.